Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phong cách của Công đồng Vatican Đệ Nhị, bài thứ hai. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Giêsu, tôi hát về Ngài, bài tình ca từ trái tim tôi. Giêsu, tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Giêsu, trái tim dịu hiền, biết bao ngọt mềm cho tôi say trong tình mến. Giêsu, đấng tôi xây mộng, luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng, dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Anh chị em thân mến, sau khi vẽ xong bức họa bữa tiệc ly, danh họa Leonardo da Vinci mời một người bạn đến xem và góp ý. Người bạn nhận xét rằng, cái nổi bật nhất trên bức họa là chiếc ly. Da Vinci liền xóa ngay chiếc ly đó và nói rằng, không có cái gì trên bức tranh của tôi được nổi bật hơn chân dung Đức Giêsu. Câu hỏi, anh em bảo thầy là ai, được Đức Giêsu đặt ra trong bối cảnh người đã làm phép lạ hóa bánh nuôi dân. Các môn đệ lần lượt thuật lại những nhận xét của người khác về thầy mình. Nhưng Đức Giêsu muốn biết các môn đệ nhìn nhận về người như thế nào. Ông Phêrô đại diện cho nhóm trả lời, thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời của ông Phêrô đã xác định rõ căn tính của Đức Giêsu. Căn tính này không thể lẫn lộn với những nhận xét trước đây. Đây cũng là nền tảng cho đức tin người Kitô hữu. Ông Phêrô đã trả lời chính xác và rồi ông đã sống chết với lời tuyên xưng ấy. Nếu như ngày nay chúng ta cũng được hỏi câu ấy, có lẽ qua việc học hỏi giáo lý, chúng ta cũng có thể tuyên xưng lòng tin như ông Phêrô, nhưng liệu chúng ta có dám sống chết về niềm tin hay ít ra là sống và thực hành lời Chúa dạy không? Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng làm chủ cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng sống cho Ngài và theo Ngài không? Chúa Giêsu có chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của chúng ta không? Hay chỉ có vật chất, lợi lộc, hưởng thụ mới là điều quan trọng? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con hiểu và tuyên xưng đúng đắn niềm tin vào Chúa, và xin Chúa tăng thêm sức mạnh để chúng con sống niềm tin của mình. Amen.
Giêsu, tôi hát về Ngài, tình yêu thương ngàn kiếp không phai. Giêsu, tôi hát về Ngài, vì Ngài làm đẹp mới chân ơi. Ngày mai ước mơ nhân loại an vui sống trọn đời hòa bình công lý. Là Giêsu, ánh gương sáng ngời chiếu soi cuộc đời đang u mê nơi trần thế. Giêsu, mến yêu cần kề, luôn chớ che mọi bề đường dẫn tôi đi về. Giêsu, ôi tình yêu nồng thắm làm say đắm trái tim tôi không bao giờ nguôi. Giêsu, tôi hát ca danh Ngài trên khắp nẻo đường đời cho ngàn muôn người biết tới. Đời tôi chỉ một con người, chỉ một mối tình yêu Giêsu là tất cả. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mỗi tình thế. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mỗi tình thế. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mỗi tình thế.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mây Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện. Trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu hành hương vào sáng thứ Tư, 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô từ đầu mùa hè đến nay. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã diễn giải về đề tài phụng vụ trường dạy cầu nguyện. Chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, trong những tháng qua, chúng ta đã thực hiện một hành trình dưới ánh sáng lời Chúa để học cầu nguyện ngày càng chân thực hơn, bằng cách nhìn đến một số nhân vật chính của Cựu Ước, các thánh vịnh, các thư thánh Phaolô và sách Khải Huyền, nhưng nhất là nhìn kinh nghiệm có một không hai và cơ bản của Chúa Giêsu trong tương quan của người với Chúa Cha trên trời. Thực vậy, chỉ trong Chúa Kitô, con người mới có thể kết hiệp với Thiên Chúa một cách sâu xa và thân mật như một người con đối với người cha thân yêu. Chỉ trong Chúa Kitô, chúng ta mới có thể ngỏ lời với Thiên Chúa trong tất cả sự chân thực, gọi Ngài một cách thân mật là Abba, Ba ơi. Cũng như các tông đồ chúng ta đã lặp lại trong những tuần qua, và hôm nay chúng ta còn thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngoài ra, để học cách sống quan hệ bản thân với Thiên Chúa một cách khẩn trương hơn, chúng ta đã học cách cầu khẩn Chúa Thánh Linh là hồng ân đầu tiên mà Chúa Phục Sinh ban cho các tín hữu. Vì chính Người đến nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho thích hợp, như Thánh Phaolô đã nói, và chúng ta biết Thánh Nhân có lý. Nhưng đến đây, sau một loạt dài các bài giáo lý về việc cầu nguyện trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng trường đầu tiên để học cầu nguyện là Kinh Thánh. Kinh Thánh là cuộc đối thoại trường kỳ giữa Thiên Chúa và con người, một cuộc đối thoại từ từ, trong đó Thiên Chúa ngày càng tỏ ra gần hơn. Chúng ta có thể ngày càng biết rõ tôn nhân, tiếng nói, bản chất của Chúa, và con người học cách nhận biết Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa. Vì thế, trong những tuần này, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta đã tìm hiểu từ Kinh Thánh, từ cuộc đối thoại trường kỳ ấy, xem làm sao để tiếp xúc với Thiên Chúa. Còn một môi trường quý giá khác, một nguồn mạch quý giá khác để tăng trưởng trong việc cầu nguyện, một nguồn nước hằng sống có liên hệ mật thiết với nguồn Kinh Thánh. Tôi muốn nói đó là phụng vụ, là môi trường ưu tiên trong đó Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta, ở đây và trong lúc này, và Ngài chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Trả lời cho câu hỏi phụng vụ là gì, Đức Thánh Cha giải thích rằng, nguyên thủy, từ phụng vụ có nghĩa là việc phục vụ của dân và mưu ích cho dân. Khi thần học Kitô giáo lấy lại danh từ này từ thế giới Hy Lạp, chắc chắn là người ta nghĩ đến dân mới của Thiên Chúa, được khai sinh bởi Chúa Kitô, đấng đã dang rộng hai tay trên thánh giá để nối kết con người trong an bình của Thiên Chúa duy nhất. Ngoài ra, sách giáo lý chỉ rõ rằng, trong truyền thống Kitô giáo, từ phụng vụ có nghĩa là dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa. Vì dân Chúa chỉ hiện hữu như là dân của Chúa, nhờ hoạt động của Thiên Chúa. Có lẽ một số người cho rằng sự kiện văn kiện về phụng vụ là kết quả đầu tiên của công đồng, là một điều tình cờ. Trong bao nhiêu dự án, văn kiện về phụng vụ dường như là văn bản ít gây tranh luận nhất, và chính vì thế, văn kiện này có thể là một sự tập luyện để học phương pháp làm việc của công đồng. Nhưng chắc chắn là một điều thoạt đầu có vẻ là một sự tình cờ đã tỏ ra là một sự chọn lựa đúng đắn nhất, kể cả khi xét về phẩm trật các đề tài và nghĩa vụ quan trọng nhất của giáo hội. Thực vậy, khi bắt đầu bằng đề tài phụng vụ, công đồng làm nổi bật một cách rõ ràng quyền tối thượng của Thiên Chúa, chỗ đứng ưu tiên tuyệt đối của Ngài. Thiên Chúa đứng trước mọi sự. Đó là điều mà chọn lựa của công đồng muốn nói với chúng ta khi khởi hành từ phụng vụ. Nơi nào cái nhìn về Thiên Chúa không còn có tính chất quan trọng quyết định nữa, thì mọi sự khác sẽ mất hướng đi. Tiêu chuẩn cơ bản đối với phụng vụ là quy hướng về Thiên Chúa, để có thể tham gia vào chính công trình của Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lời mời gọi của vị chủ tế trong thánh lễ trước kinh tiền tụng, suốt sung cột đa. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên khỏi những mớ tơ vò của những bận tâm của chúng ta, những mong ước, lo lắng, sự chia trí của chúng ta. Còn tim chúng ta, chính thẳm sâu tâm hồn chúng ta, phải mở rộng ngoan ngoãn đối với lời Chúa và mặc niệm trong kinh nguyện của giáo hội để được quy hướng về Thiên Chúa nhờ chính những lời được nghe và nói. Cái nhìn của tâm hồn phải hướng về Chúa, đấng đang ở giữa chúng ta. Đó là thái độ cơ bản phải có. Khi chúng ta sống phụng vụ với thái độ căn bản như thế, tâm hồn chúng ta như được đưa khỏi sức hút của trọng lực lôi chúng ta xuống để nâng tâm hồn lên cao, lên cùng sự thật và tình thương hướng về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, chúng ta chỉ cử hành và sống phụng vụ một cách tốt đẹp nếu chúng ta ở trong thái độ cầu nguyện. Nếu chúng ta không muốn làm cái gì đó tỏ cho người ta thấy chúng ta hành động mà thôi, nhưng chúng ta muốn hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa và ở trong tư thế cầu nguyện, kết hiệp với mầu nhiệm Chúa Kitô và cuộc đối thoại của Chúa Con với Chúa Cha. Chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như Thánh Phaolô đã quả quyết. Sau bài giáo lý trên đây, như thường lệ, tên của các phái đoàn đã được giới thiệu lên Đức Thánh Cha, bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các thứ tiếng khác. Khi nói bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm 110 nữ tu dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và các nữ tu dòng các Minh Thừa Sai đang nhóm tổng tu nghị. Ngài khích lệ các chị tiếp tục theo đuổi sứ mạng rao giảng tin mừng trong niềm trung thành với đoàn sủng của các vị sáng lập dòng. Tin Roma. Sáng kiến sơn dân ngoại sắp đến sẽ được tổ chức tại Assisi trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 10.
theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, sáng kiến dân sân ngoại sắp đến sẽ được tổ chức tại thành phố Assisi trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 10, vào lúc sắp khai mạc khóa họp thường Hội đồng Giám mục Thế giới về tái rao giảng Phúc âm. Với chủ đề thảo luận Thiên Chúa đấng không được biết đến, lần hội ngộ sân dân ngoại sắp đến chính yếu sẽ giải trình cuộc tranh luận giữa Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và ông Giorgio Napolitano, đương nhiệm Tổng thống Cộng hòa Italia. Theo lời giải thích của Linh Mục Lorenz Mazas, vị trách nhiệm tổ chức sân dân ngoại làm việc tại Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thì Hội đồng đã chú ý chọn thành phố Assisi làm nơi tổ chức sân dân ngoại sắp đến, dịp năm Đức Tin và khóa họp thường Hội đồng Giám mục về tái rao giảng Phúc âm, để đặt sinh hoạt này dưới sự bảo trợ của Thánh Francisco Assisi, được mừng lễ vào ngày mùng 4 tháng 10, vị thánh nổi tiếng của Italia. Được biết, lần tổ chức sân dân ngoại năm 2013 được dự trù sẽ tổ chức vào tháng 6 năm 2013 tại thành phố Marseille, bên Pháp, và sẽ trao đổi về văn sĩ và triết gia Albert Camus, dịp mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Tin Roma. Giáo hội sắp có thêm 2 tiến sĩ hội thánh và 7 vị thánh mới. Theo tin từ hãng tin Zenit phát hành hôm 25 tháng 9 vừa qua, thì vào tháng 10 và tháng 11 sắp tới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tôn phong 7 vị thánh mới và tôn phong 2 tiến sĩ hội thánh, đánh dấu kỳ họp của Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa từ ngày mùng 7 đến 28 tháng 10. Hai tân tiến sĩ hội thánh là Thánh Hildegard de Bingen, đan sĩ dòng Biển Đức, và Thánh Jean d'Avila. 7 vị thánh mới thuộc 6 quốc gia, đó là 2 linh mục Pháp và Ý, 2 nữ tu Đức và Tây Ban Nha, và 3 giáo dân, 2 phụ nữ từ Đức và Canada và 1 giáo lý viên từ Phi Luật Tân. Danh tánh của các vị thánh này như sau. Thứ nhất, Pedro Calungsod, giáo lý viên, giáo dân tứ đạo tại Phi Luật Tân, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước vào năm 2000. Ngài quê gốc ở Cebu và bị sát hại tại đảo Guam trong quần đảo Mariana. Thứ hai, Kateri Tekawita, giáo dân da đỏ Bắc Mỹ, cũng còn được gọi là bông huệ miền Anye, qua đời 3 năm sau khi chịu phép rửa. Bà được đặc biệt vinh danh tại đền thánh Kanawake, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chân phước cho bà vào năm 1980. Thứ ba, Jacques Berthier, linh mục Pháp, dòng tên tử đạo tại Madagascar, ngày sinh tại Pointe-Minhas và bị giết tại Ambiatibe. Ngài được coi như một vị tử đạo vì đức tin và đức khiết tịnh. Ngài được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục phong chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1965 trong Công đồng Vatican II. Thứ tư, Maria Anna Copt, nữ tu Đức dòng Ba Francisco tại Syracuse, New York. Trong thế kỷ thứ 19, Barbara Copt được biết là mẹ Marianne ở Molokai. Bà sinh tại Đức và qua đời tại Molokai, Hawaii, Hoa Kỳ. Bà đã di cư sang Mỹ năm 3 tuổi và sau đó nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Bà đi truyền giáo cho các người phun cùi tại đảo Molokai và được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong chân phước ngày 15 tháng 5 năm 2005. Thứ năm, Giovanni Battista Biamarta, linh mục Ý, sáng lập viên các dòng thánh gia Nazareth và dòng các đầy tớ hèn mọn của Chúa Giêsu. Cha đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước năm 1997. Thứ sáu, Maria del Carmel, nữ tu Tây Ban Nha, lấy tên là Maria Sales y Barangueras, sáng lập dòng nữ tu có sứ vụ giáo huấn để đào tạo các phụ nữ. Bà đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước năm 1998. và thứ bảy là Anna Schaffer, giáo dân người Đức, đúng hơn là một nhà thần bí miền Bavaria. Bà đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân tước vào năm 1999. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phong cách của Công đồng Vatican Đệ Nhị, bài thứ hai do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe linh mục giáo sư John Malley dòng tên nói về phong cách mới của Vatican Đệ Nhị. Hôm nay, chúng ta hãy nghe cha giải thích thêm về vấn đề này. Cha đặt vấn đề như sau. Thử hỏi, điều gì làm cho các văn kiện của Vatican Đệ Nhị ra độc đáo trong lịch sử các cộng đồng của giáo hội? Một cách đầy ấn tượng, công đồng đã hủy bỏ phần lớn ngôn từ cọc lóc, kỹ thuật, luật lệ và đầy đe dọa của các cộng đồng trước. Không như các cộng đồng trước, Vatican Đệ Nhị không kèm theo bất cứ hình phạt nào đối với việc không thi hành các chỉ thị của nó, và ta cũng không thể đọc nó như một khảo luận về tội phạm và hình phạt như nhiều công đồng trước đó. Văn phòng của công đồng có tính mời gọi. Điều mới của công đồng là đã khéo léo mô phỏng văn phòng của các giáo phụ trong các bài giảng, khảo luận và bình luận của các ngài trước thời kinh viện ở thế kỷ thứ 13. Văn phòng kinh viện chủ yếu dựa trên khoa biện chứng, tức nghệ thuật tranh biện, nhằm chứng minh điều sai của địch thủ. Trái lại, văn phòng giáo phụ làm nền cho công đồng, phần lớn đặt căn bản trên khoa tu từ học, tức nghệ thuật thuyết phục, tìm ra cơ sở chung. Đây là một nghệ thuật nhằm giúp cho các bên trước đây bất đồng nhau, nay thì chịu cùng hành động vì một chính nghĩa chung. Văn phòng có tính mời gọi vì nó tìm cách động viên và mời gọi người ta quay về. Văn phòng này tìm cách để được người ta gắn bó với giáo huấn của mình, chứ không áp đặt giáo huấn này. Đó là những nét khái quát về văn phòng, phong cách nói chung của Vatican Đệ Nhị. Giờ đây, xin xem qua vài ngữ vựng đặc thù. Hạng từ đối thoại xuất hiện thường xuyên trong các văn kiện của công đồng. Sau công đồng, nó đã được sử dụng bừa bãi làm thuốc bá bệnh, chữa độ các vấn đề khó nghe. Nhưng điều ấy đối với chúng ta vẫn không che khuất các hệ luận sâu sắc của nó. Lần đầu tiên trong lịch sử, các văn kiện chính thức của giáo hội cổ vũ việc kính cẩn lắng nghe, coi nó như một phương cách ưu tuyển để tiến hành công việc, như một cách tiếp cận mới của giáo hội hay như một phong cách mới của giáo hội. Tự do ngôn luận là một giá trị của thế giới hiện đại, tuy bị nhiều lạm dụng như ta đã thấy, nhưng đã đặt căn bản trên lòng kính trọng lương tâm và các giá trị của các xác tín cá nhân. Đối thoại cố gắng đẹp giáo hội vào thứ tự. Một hạng từ khác nữa có liên hệ định chế đối với đối thoại là tính hiệp đoàn. Tính hiệp đoàn hay đoàn thể tính, từ ngữ này lấy trong gia tài thần học và giáo luật đáng kính, mà từ thế kỷ thứ 16 vốn đã bị lãng quên. Nó hàm nghĩa sự cộng tác giữa các giám mục và các linh mục của các ngài, cộng tác giữa các giám mục với Đức Giáo Hoàng, hợp tác, chứ không chỉ tham khảo. Nó cho thấy một gián đoạn đối với phong cách sử dụng lâu đời vốn thịnh hành lúc đó trong giáo hội. Mặc dù các văn kiện của Vatican Đệ Nhị tự chúng cho thấy rất ít chứng cớ về nó, nhưng do các nguồn khác, ta biết sự thay đổi trong phong cách điều hành của tòa thánh, nhất là trong các sự sự của tòa thánh với các giám mục, là điều các nghị phụ hết lòng mong ước. Vatican Đệ Nhị muốn thực hiện một sự thay đổi trong phong cách khép kín, ốc đảo, bí nhiệm, kết án và toàn trị đó. Nếu Vatican Đệ Nhị kết thúc thời phản cải cách, thì nó cũng nhằm kết thúc thế kỷ thứ 19, một thế kỷ dài đằng đẵng kéo dài tới tận thế kỷ thứ 20. cộng đồng không muốn thay đổi giáo hội thành một nền dân chủ, vì khẳng định về uy quyền của Đức Giáo Hoàng. Nhưng quả Vatican Đệ Nhị muốn xác định lại việc hành xử của uy quyền đó, ít nhất trong phạm vi kính trọng lương tâm, nhằm biến các chi thể của giáo hội từ người tôi tớ trở thành những kẻ dự phần. Đây chỉ là việc lặp lại nguyên tắc cổ xưa của giáo luật, là điều có liên quan đến mọi người, phải được mọi người chấp thuận. Vatican Đệ Nhị không muốn giáo hội từ bỏ vai trò ưu tuyển làm thầy dạy tin mừng của mình, nhưng Vatican Đệ Nhị nhấn mạnh rằng, như mọi thầy dạy tốt lành khác, giáo hội cần học hỏi khi giảng dạy. Vậy thì Vatican Đệ Nhị đã mời gọi giáo hội và mỗi người chúng ta điều gì? Phong cách mới của Vatican Đệ Nhị là phong cách gì? Thiện nghĩ có 5 điểm chủ yếu sau đây. Thứ nhất, cộng đồng mời gọi giáo hội từ bỏ phong cách xử sự gần như hoàn toàn theo đường thẳng từ trên đi xuống, để mặc lấy phong cách biết chú trọng nhiều hơn tới các truyền thống hàng ngàn vốn có trong đạo Công giáo. Lời mời gọi này được thấy rõ trong lối sử dụng thường xuyên các từ ngữ chỉ hàng ngàn như hợp tác, cùng chia sẻ và cộng tác, khá mới mẻ trong các văn kiện giáo hội. Phong cách mới nhận được các biểu thức hết sức mạnh mẽ trong từ ngữ hiệp đoàn tính hay đoàn thể tính. Đây là sự chia sẻ và hợp tác giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục, giữa các giám mục và các linh mục, giữa các linh mục và giáo dân, giữa các giám mục và giáo dân nữa. Khi liên tục mô tả giáo hội như dân Thiên Chúa, ta thấy rõ tương quan nội tại giữa văn phòng và nội dung, giữa loại câu hỏi điều gì và câu hỏi thế nào. Thứ hai, cộng đồng mời gọi giáo hội hướng tới một phong cách và một não trạng đồng âm với phục vụ hơn là với kiểm soát. Một trong các nét tuyệt vời nhất của Vatican Đệ Nhị là việc tái định nghĩa mà nó không ngừng muốn bơm vào các hạng từ như nhà cai trị và vua chúa, đồng nghĩa chúng với người phục vụ. Các hệ luận mục vụ thì nhiều vô kể. Phục vụ cách hữu hiệu có nghĩa là phải chú ý tới nhu cầu của những người mình phục vụ, không đem lại cho họ các giải pháp tiềm chế. Thứ ba, có lẽ không có gì tuyệt diệu hơn trong ngữ vận của cộng đồng, không có gì làm nó khác với các cộng đồng trước đó, cho bằng các từ ngữ phát triển, tiến bộ và cả biến hóa. Đây là dấu chỉ một gián đoạn đối với các khung tịnh tụ mà các cộng đồng trước vốn dùng để hiểu học thuyết, kỷ luật và phong cách trong giáo hội. Vatican Đệ Nhị không bao giờ dùng chữ thay đổi, nhưng chính đó là điều cộng đồng muốn nói liên quan tới giáo hội. Dĩ nhiên, điều này ám chỉ các thay đổi trong tương lai. Cộng đồng gợi ý rằng các dữ liệu được đưa ra có tính cách mở cửa, bỏ ngỏ. Giải thích và thực thi ra sao thì giải thích và thực thi, nhưng nhất định không được coi các quyết định của cộng đồng như đã tận cùng. Như thế, cộng đồng đã nói thế, không bàn bạc gì thêm nữa. Phong cách của Vatican Đệ Nhị vì thế là phong cách mở cửa cho tương lai. Thứ tư, cộng đồng thay thế ngôn ngữ loại trừ của truyền thống bằng ngôn ngữ bao hàm. Thay vì kết án và tuyệt thông, ngôn ngữ mới này đầy những hạng từ thân hữu như anh chị em, những người nam nữ có thiện chí. Về phương diện này, cái bắt tay thân hữu không phải chỉ được trao cho các Kitô hữu khác, mà cho mọi con người muốn đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Thứ năm, cộng đồng chuyển dịch từ một ngữ vận với nghĩa thụ động chấp nhận qua một ngữ vận với nghĩa tích cực tham dự và dấn thân. Việc tích cực tham dự của toàn thể cộng đồng vào thánh lễ là mục tiêu căn bản và minh nhiên của cuộc cải cách phụng vụ. Nếu cách thế cầu nguyện của ta là quy phạm cho cách thế tin của ta, thì há cách thế cầu nguyện này không là quy phạm cho cách thế xử sự của ta hay sao? Nghĩa là, há nó không là thành phần cấu tạo ra phong cách của ta trong tư cách giáo hội hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bạn Vũ Văn An trình bày cách giải thích về phong cách mới của Công đồng Vatican đệ nhị theo tư tưởng của linh mục giáo sư John Manley, dòng tên. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mỹ Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Kinh Thánh cống hiến cho các tín hữu Kitô một số chỉ dẫn về luân lý. Đúng hơn, Kinh Thánh mang lại giải đáp cho một số vấn đề cơ bản về ý nghĩa của cuộc sống con người. Tuy nhiên, nhiều vấn đề mà các tín hữu Kitô của thời đại đang phải đương đầu không được đề cập đến trong Kinh Thánh. Cả Môi-se lẫn Chúa Giê-su đều không hề quan tâm đến những chuyện như thụ thai trong ống nghiệm hay sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Nhưng cũng giống như bất cứ con người của thời đại nào, các ngài đã quan tâm đến sự sống đích thực của con người. Như vậy, Kinh Thánh có thể cung cấp cho chúng ta một định hướng cơ bản về cuộc sống. Kinh Thánh trả lời cho câu hỏi nền tảng mà mỗi cá nhân đều tự đặt ra là: tôi phải làm gì? Hay đúng hơn, tôi phải là gì? Chúng tôi đã có dịp lướt qua câu trả lời của Cựu Ước. Hôm nay chúng tôi xin được ôn lại những câu giải đáp mà chúng ta có thể tìm thấy trong Tân Ước. Như Cựu Ước, Tân Ước thiết yếu là một cuốn sách về niềm tin mà mục đích là để nói với chúng ta về hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới, chứ không phải để ghi lại các biến cố lịch sử theo những tiêu chuẩn và đòi hỏi của khoa sử học hiện đại. Như vậy, khi đọc Tân Ước, chúng ta cần phải nhớ rằng đây là một quyển sách đã được viết ra vài chục năm sau khi Chúa Giê-xu sống lại, và được viết ra để công bố rằng Ngài thực sự là Đấng Cứu Thế. Đọc với nhãn quan ấy, chúng ta sẽ thấy rằng, chính trong ánh sáng phục sinh, như là trong niềm tin mà những câu chuyện về Chúa Giê-xu đã được các môn đệ của Ngài thuật lại. Ngày nay, khi nghe lại các biến cố ấy, chúng ta cũng nghe lại trong ánh sáng phục sinh. Và chỉ trong ánh sáng phục sinh, chúng ta mới có thể đi vào mầu nhiệm của con người Chúa Giê-xu. Trong suốt cuộc đời của Ngài, Chúa Giê-xu luôn sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sự kết hiệp ấy phát triển theo tuổi tác và hoạt động của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu diễn tả sự kết hiệp mật thiết của Ngài với Thiên Chúa bằng từ Abba, nghĩa là Cha. Trong các bài dụ ngôn, Ngài mô tả Thiên Chúa như một người Cha nhân từ và tha thứ. Trong các bài thuyết giảng của Ngài, khi nói về nước Thiên Chúa, Ngài muốn nói với chúng ta về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Đặc biệt, trong bài giảng trên núi, chúng ta khám phá được niềm vui, sự thiện hảo của nước Thiên Chúa. Người đói khát được no đầy, người sầu khổ sẽ vui mừng, người nghèo sẽ được giữ phần vào nước Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể thấy được những đặc điểm của cuộc sống trong nước Thiên Chúa như yêu thương kẻ thù, sống quảng đại, cảm thông, tha thứ, tin tưởng và trung thành. Trong những cuộc gặp gỡ của Ngài với dân chúng và trong cuộc tử nạn của Ngài, Chúa Giê-xu
đã sống cho đến cùng những đặc điểm ấy. Rao giảng về sự tin tưởng và lòng tín thác, Ngài đã sống cho đến cùng thái độ ấy khi đứng trước cái chết. Kêu gọi yêu thương và tha thứ trong các bài thuyết giảng của Ngài, Ngài đã sống cho đến cùng với răng yêu thương khi tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Vậy chúng ta gọi Chúa là Cha. Trong cơn hấp hối, Ngài đã phó thác linh hồn trong tay Chúa Cha. Cuối cùng, sự kết hiệp thâm sâu giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha đã được thể hiện qua sự phục sinh. Sự phục sinh chính là một khẳng định của Thiên Chúa về sự trung thành của Chúa Giêsu, vốn là sự chiến thắng dứt khoát của sự sống trên sự chết. Là tín hữu Kitô, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Là tín hữu Kitô, chúng ta được mời gọi đi theo Chúa Giêsu, mô phỏng lại cuộc sống của Ngài. Những đặc điểm về nước Thiên Chúa được Ngài rao giảng và sống cũng phải trở thành nền tảng của cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu là mẫu mực của cuộc sống làm người. Nơi Ngài, chúng ta tìm được giải đáp cho câu hỏi, tôi phải là gì? Bởi vì cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là nền tảng của Kitô giáo. Cộng đồng tín hữu đã không ngừng suy nghĩ ý nghĩa của những biến cố ấy đối với cuộc sống của người tín hữu. Đâu là mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu? Trong truyền thống Kitô giáo, đã có rất nhiều cố gắng để trả lời cho câu hỏi ấy. Một trong những cố gắng ấy là nhìn vào Chúa Giêsu thiết yếu như đấng cứu thế. Cái nhìn này dĩ nhiên nhấn mạnh đến tội nguyên tổ. Tội nguyên tổ là sự vong thân cơ bản nhất của con người. Con người xa cách Thiên Chúa đến độ Ngài phải can thiệp mới có thể cứu thoát con người. Như vậy, cứu rỗi được hiểu như là chuộc lại. Qua mọi thời đại, lòng đạo đức bình dân thường tưởng tượng công cuộc cứu rỗi như hành động mở cửa thiên đàng, và Chúa Giêsu là đấng gánh tội cho chúng ta. Cái nhìn này tập trung vào cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Trong cái nhìn ấy, một Thiên Chúa phẫn nộ chỉ có thể bắt con của mình phải đau khổ mới nguôi giận mà thôi. Như vậy, mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu gắn liền với tội nguyên tổ và tất cả gánh nặng của tội lỗi loài người. Bằng cuộc tử nạn và cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã chuộc tội cho chúng ta. Như vậy, nếu không có tội nguyên tổ, sẽ chẳng bao giờ có nhập thể. Trên đây là một quan niệm rất quen thuộc về mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh quan niệm ấy, còn có một cố gắng khác để giải thích về mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu. Cố gắng này nhấn mạnh đến mầu nhiệm nhập thể và cho rằng toàn bộ công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa đều hướng về mầu nhiệm nhập thể. Như vậy, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người là để hoàn thành toàn bộ tiến trình tạo dựng. Một cái nhìn như thế xem ra ít quen thuộc với não trạng Kitô giáo. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một lúc nào đó, chúng ta có thể đi vào tâm trí của Thiên Chúa trước khi Ngài bắt tay vào công cuộc sáng tạo. Có lẽ Thiên Chúa sẽ suy nghĩ như sau. Ở một mình quả là cô đơn. Ta cần phải làm một cái gì đó. Ta muốn chia sẻ tình yêu và sự sống của ta một cách hoàn toàn và dứt khoát. Nhưng để chia sẻ thì phải có ai để mà chia sẻ chứ? Ta muốn trở thành người. Nhưng trước hết, ta phải tạo thành con người đã. Mầu nhiệm nhập thể, hiểu theo cái nhìn trên đây, hẳn sẽ không là một tư tưởng đến sâu trong suy nghĩ của Thiên Chúa, hoặc một cái gì đó chỉ cần thiết vì tội nguyên tổ mà thôi. Thật ra, mầu nhiệm nhập thể vốn là sự chia sẻ sự sống và tình yêu của Thiên Chúa, là ý nghĩ đầu tiên, là mục đích nguyên thủy của công cuộc sáng tạo. Để Thiên Chúa có thể trở thành một người như chúng ta, thì phải có chúng ta đã. Như vậy, trong ý nghĩ của Thiên Chúa, sáng tạo và nhập thể chỉ là hai thì có cùng một tiến trình. Hiểu như thế về ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể, chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa giận dữ, khát máu, bằng mọi giá bắt con một của mình phải chịu chết mới nguôi cơn giận, mà trái lại, như Chúa Giêsu đã mặc khải, là một người cha yêu thương, tha thứ, chỉ muốn chia sẻ sự sống và tình yêu của người cho nhân loại. Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến độ muốn chia sẻ sự sống của Ngài bằng cách trở thành một người như chúng ta. Chúa Giêsu như vậy là mẫu mực có một cuộc sống làm người sung mãn nhất. Ngài là giải đáp cho câu hỏi, tôi phải là gì? Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng tôi xin được bàn đến tương quan giữa niềm tin Kitô và tri thức của con người. Một cách cụ thể, qua dòng lịch sử, người tín hữu Kitô đã có thái độ nào đối với những hiểu biết của con người? Người ta thường phân biệt ba loại tri thức thông thường, tri thức khoa học và tri thức triết học. Tri thức thông thường là sự hiểu biết mà con người có thể đạt được mà không cần một kỹ thuật đặc biệt hoặc một cố gắng có hệ thống. Đây là một hiểu biết có tính cách trực giác hơn là lý luận, sống động hơn là trừu tượng, nhưng không thiếu phần sâu sắc và bén nhạy. Sự hiểu biết này không chỉ đặt con người vào quan hệ trực tiếp với sự vật cụ thể, mà còn cho con người biết được nhiều điều quan trọng hơn, như thế nào là hiện hữu, thế nào là sống, thế nào là chết, thế nào là yêu thương. Do sự hiểu biết thông thường ấy, con người bắt đầu tiến sâu hơn vào thực tại và biết được giá trị của sự vật, ý nghĩa của cuộc sống, đồng thời ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình. Ở cấp độ cao hơn, tri thức khoa học là một hiểu biết có hệ thống nhằm đưa ra một giải thích về sự vật. Khác với tri thức thông thường, tri thức khoa học không là kết quả của một sự quan sát bộc phát, mà là thành quả của một sự dày công nghiên cứu lâu dài. Nhưng tri thức khoa học luôn là một hiểu biết có giới hạn. Nó chỉ nhằm nghiên cứu một lĩnh vực giới hạn của sự vật và đưa ra những định luật chi phối sự vật mà thôi. Cuối cùng, tri thức triết học là một cố gắng hiểu biết nhằm vượt qua những giới hạn của tri thức khoa học. Nếu khoa học là một cố gắng nhằm giải đáp cho câu hỏi thế nào, thì triết học chính là một cố gắng để giải đáp cho câu hỏi tại sao. Khoa học tìm hiểu sự cấu tạo của sự vật hoặc những hiện tượng bên ngoài của sự vật, còn triết học cố gắng đưa ra câu giải đáp về sự tồn hữu của sự vật. Nhà khoa học chỉ nghiên cứu những gì có thể quan sát, đo lường được. trong khi đó nhà triết học lại tìm hiểu về bản thể của sự vật, chẳng hạn thế nào là chết. Nhà khoa học có thể quan sát mổ xẻ một thây chết để rồi đưa ra những tiêu chuẩn khách quan, qua đó người ta có thể xác quyết một người nào đó đã chết thật sự theo ý nghĩa của y khoa. Nhưng tại sao người đó phải chết? Hay nói chung, tại sao con người phải chết? Tuyệt nhiên câu hỏi ấy không phải là lĩnh vực của khoa học mà phải dành cho triết học mà thôi. Ngoài ba loại tri thức trên đây, người Kitô hữu còn có một loại tri thức khác, đó là tri thức của đức tin. Đức tin là một sự hiểu biết, nhờ đó con người tham dự vào chân lý tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật thế, nhờ đức tin, người Kitô hữu biết chân lý một cách chắc chắn, không do dự, không nghi ngờ. Nhờ chân lý ấy, con người biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu. Chính chân lý ấy làm cho con người được thực sự tự do. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói, nếu các con trung thành với lời ta, các con sẽ thực sự là môn đệ của ta. Các con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 8 câu 31-32. Chân lý tối hậu và tuyệt đối là đức tin. Có liên quan gì đến sự hiểu biết của con người hay không? Đó là vấn đề cơ bản mà người tín hữu Kitô không thể tránh né được. Nếu người Kitô hữu đã được trang bị bằng ánh sáng của chân lý niềm tin, nếu họ là người may mắn nhất vì đã biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu và đâu là ý nghĩa của cuộc sống, vậy thì họ còn có lý do nào để tìm kiếm những hiểu biết do lý trí tự nhiên, do khoa học, kỹ thuật hoặc do những suy tư triết học mang lại hay không? Các tín hữu thời tiên khởi là những người đã có ý thức cao độ về sự cao cả và vẻ đẹp của chân lý mà họ lãnh nhận từ Chúa Giêsu Kitô. Ý thức này khiến họ cho rằng tất cả những hiểu biết khác do lý trí con người mang lại đều là phù phiếm, thừa thãi và nguy hiểm. Một tác giả nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ hai và thứ ba là Tertulliano đã phản ánh quan niệm ấy như sau: Aten có liên hệ gì với Jerusalem? Hàn Lâm có liên hệ gì với giáo hội? Đi theo Chúa Kitô, sống theo tin mừng, chúng ta không cần phải có những hiểu biết phù phiếm hay những dày công nghiên cứu. Sách Gương Phúc Chúa Giêsu, một tác giả tu đức nổi tiếng, được viết vào thế kỷ thứ 15 và đang tiếp tục hướng dẫn nhiều tâm hồn trên bước đường thiêng liêng, có lẽ cũng phản ảnh quan niệm ấy. Sự khinh chê đối với của cải trần thế cũng lôi kéo theo thái độ khinh thường đối với những hiểu biết mà lý trí tự nhiên có thể cung cấp cho con người, cũng như những tiến bộ về mọi mặt mà con người có thể đạt được. May thay, sự giải phóng mà tin mừng mang lại không đồng nghĩa với sự khước từ đối với sự tiến bộ mà lý trí tự nhiên của con người có thể đạt được. Ơn cứu rỗi không phải là một chối bỏ bản tính tự nhiên của con người. Đó là khẳng định của toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước đó, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đã nêu bật mối tương quan ấy giữa đức tin và tri thức tự nhiên của con người. Nhưng trong số những tác giả tiên phong trong việc khám phá này, phải kể đến Thánh Clemente thành Alexandria và Thánh Thomas Aquino. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn trong một Tin vào đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời giông ruồi nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ tuổi yêu.
Xin vâng như mẹ trọn đời, lòng hiên ngang trên đường đi tới. Xin vâng như mẹ muốn nơi, cánh ngộ nào cũng bước qua thôi.
Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện đau lòng của một linh mục nọ như sau. Khi anh A trong thời gian còn là chúng sinh, đã nhận một bà Veronica kia làm mẹ đỡ đầu. Chúng tôi không biết mục đích của việc làm trên đây, cả về hai phía, phía người nhận cũng như phía người được nhận như thế nào. Nhưng chỉ biết có một điều vô cùng đau xót. Đó là trong ngày lễ vinh quy của tân linh mục, bà Cố Thập và bà Cố Hờ đã nổi cơn lôi đình và choảng nhau phải thể trong bữa tiệc mừng để giành chiếc ghế danh dự bà Cố. Mẫu chuyện trên đây cho chúng ta thấy, chúng ta có thể có hai mối quan hệ thuộc thiệt và ơn nghĩa. Trong tin mừng, Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy, ngoài những mối quan hệ đó ra, còn có một mối quan hệ khác nữa, đó là quan hệ về niềm tin. Theo Chúa Giêsu, niềm tin có sức biến đổi chúng ta trở thành những thành phần trong gia đình của Thiên Chúa. Thực vậy, trong niềm tin, mẹ Maria đã trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Hai tiếng xin vâng trong biến cố truyền tin của Đức Maria đã là bước khởi đầu cho cuộc sống niềm tin của Ngài, và cũng chính từ hai tiếng xin vâng đó, người thiếu nữ làng Nazareth đã trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Như thế, trước khi làm mẹ Chúa Giêsu theo huyết nhục, Đức Maria đã là mẹ của Đấng Cứu Thế trong niềm tin rồi. Niềm tin đã thúc đẩy Đức Maria, sau khi nghe lời Thiên Chúa, Ngài đã đem những lời đó ra thực hành. Như thế có thể nói, chính niềm tin là một sự cưu mang. Chúng ta có niềm tin ở nơi Chúa. Niềm tin ấy thúc đẩy chúng ta tuân giữ và thực hành những lời của Chúa. Đó chính là một sự cưu mang Chúa của chúng ta. Sự cưu mang ấy cho phép chúng ta trở thành mẹ và anh chị em của Chúa Giêsu. Hiểu như thế, thì câu trả lời của Chúa Giêsu cho người đến báo tin cho Ngài biết là mẹ và anh em thầy đang đợi thầy ở ngoài kia, chẳng có gì là khó nghe cả. Lúc đó, Chúa Giêsu đã trả lời rằng mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Trả lời như thế, không phải là Chúa Giêsu muốn chối bỏ mối quan hệ ruột thịt của Ngài với mẹ Ngài và các anh chị em của Ngài, mà phải nói đây chính là một mặt khải mới cho chúng ta về mối quan hệ được đặt nền tảng trên niềm tin. Mẹ và anh chị em của ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Như thế, hễ ai sống lời của Thiên Chúa là người đó có được mối quan hệ mẹ con, anh chị em với Chúa Giêsu. Mối quan hệ ấy càng thấm thiết, càng keo sơn, nếu càng sống những lời của Chúa thật nhiều. Chúng ta đang mang danh hiệu là Kitô hữu, nhưng thử hỏi, đó có phải là điều bảo đảm rằng chúng ta đã có được mối quan hệ do niềm tin với Chúa không? Chúa đã cảnh giác chúng ta rằng, không phải những người nói lạy Chúa mà được vào nước trời cả đâu. Như vậy, cháu chỉ cho chúng ta thuộc về gia đình của Chúa. Chúng ta đã là mẹ, anh chị em với Chúa, là những hoa trái phát sinh từ những lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Những hoa trái ấy là những hành động yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục, phục vụ mà chúng ta đã thực hiện đối với người khác. Cuộc sống của chúng ta càng được dệt nên bằng những hoa trái như thế, là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa càng mật thiết. Đây là điều mà chúng ta cần cầu xin Chúa trong những phút cầu nguyện này. Amen.
Xin vâng cho trọn tình yêu, xin vâng cho trọn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.